Qua Sóc Miên. Nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông, nước đưa tới đâu mình theo tới đó, huống chi bây giờ lại gặp lúc giặc đánh lung tung. Hôm chúng tôi gặp Phường Săn Cá Sấu ở quán rượu ông già Lùng, nghe tía nội tôi nói như vậy, tôi cứ tưởng là ông nói cho có nói vậy thôi, đâu ngờ ông nói vậy mà có vậy thật. Giặc vào xóm chài chưa đầy 3 tháng, ngôi lều mới dựng lên chưa ấm chỗ, má nuôi tôi chưa thuộc khắp mặt những người đàn bà quanh quẩn ở khúc sông này, thì chúng tôi lại phải trở về cuộc sống lênh đênh. Mấy hôm nay, dân đánh lưới hàng về cứ nhao lên là tay sắp tiến vào vùng U Minh Hạ, theo đường con sông này. Cano do thám của nó đã thập thò ngoài vàm sông cắn cậy. Những buổi trời lặng gió, tiếng tàu giặc chạy xình xịch tận ngoài vịnh biển vọng thấu tận đây, nghe rõ mồn một. Buổi chiều hôm kia, cano xích hầu của nó tắt máy thả trôi theo nước vào tới vịnh Bần Cùi, bắt mất 2 người câu tôm. Sáng hôm sau, hơn tiểu đội giặc cải trang giả làm thường dân, bơi xuồng thọc sâu vào đầm le le, đã bị dân quân tự vệ phục kích bắn chết mấy thằng. Con đầm già, ngày nào cũng vè vè lượn sát xuống ngọn cây và bữa nay, nó dắt 2 chiếc tàu há mồm vào sắp tới đây rồi. Khói nhà cháy đã dựng lên từng bụng ở mạn Bần Cùi. Thiên hạ đã nhốn nháo tản cư. Tiểu nội tôi đã quyết định ở lại đây. Giặc tới thì theo anh em dân quân tự vệ, du kích đánh lại nó. Không lẽ cứ chạy mãi, ai cũng chạy thì thà dân đất này cho nó, bày chuyện đánh chát làm gì. Giặc sắp tới Bình Nách, lại không may cho gia đình chúng tôi là việc thằng cò bị đau chân, còn rên la nằm đấy. Nó theo đám trẻ phường chài lội dọc theo bãi đi thục bắt cá bồng trong bể dừa nước, không may đập nhầm cá mặt quỷ. Nọc độc của con cá quái ác đã hành nó sốt mê man, bàn chân phù lên như chân voi. Má nuôi tôi cuốn lên, cứ khóc giục tía nuôi tôi phải đi. Đi đâu bây giờ? Tía nuôi tôi cao mày nói bằng một giọng giận dữ, bất lực. Má nuôi tôi chùi nước mắt, lạnh lùng buông thõng một câu. Ông mê 3 con cá sấu của ông thì ông cứ ở đây. Tôi đóng bè chuối, tôi chở 2 thằng nhỏ đi. Cứ mặt buồn não của má nuôi tôi dần dần tái nhợt đôi môi, bà run run mấp máy như muốn nói gì mà không nói ra được. Tía nuôi tôi ngồi xẹp xuống chổng, thở ra một hơi dài. Ông đăm đăm nhìn thằng cò đang đắp chiếu nằm thiêm thiếp hồi lâu, rồi lặng lẽ đứng dậy bịch khăn lên đầu, xách mát đi lột bẹ dừa nước chẻ lại quay chèo. Vào lúc xế chiều thì chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi rời bến, sớm chài lạnh ngắt, bầy ruồi xanh bâu vào mấy con cá chết nằm dọc theo bãi, thấy động bầy kêu vù vù. Tiếng nữa tôi chèo lái, tôi chèo mũi, thuyền đi đã xa mà tôi ngoái nhìn về những bóng nhà quạnh quẻ chơ vơ nơi đầu xóm cũ. Hàng cột phơi lưới mỗi lúc một mờ dần trong khói sóng chiều hôm. Cũng như chuyến nổi trôi ngày trước, chúng tôi cứ thay nhau chèo ròng rã mấy ngày mấy đêm liền không nghỉ. Lắm lúc tôi có cảm giác như chèo mãi mà thuyền vẫn còn đứng y nguyên một chỗ. Trông chỗ nào cũng không khác chỗ nào. Hai bên bờ dừa nước mọc san sát. Gió thổi khua động tiếng lá rì rào và tiếng sóng lách chách vỗ vào mạn thuyền cùng tiếng chèo đưa kiểu kịch tạo thành một nhịp điệu buồn triền miên. Một thứ hòa thanh rũ rượi khiến tôi nghe vừa nhớ nhà mà cũng vừa buồn ngủ. Nhiều lúc nhớ tới anh ba thủy thủ, tôi tự hỏi, không biết trên bước đường phiêu lãng anh có trải qua những ngày buồn bã như thế này không? Rày đầy mây đó, trên rừng, dưới biển, đồng ruộng, núi cao, bất cứ chỗ nào mình cũng đi tới, càng đi thì càng gặp nhiều chuyện lạ, khiến cho mình say mê. Xưa kia có một con tàu nhỏ, nó chưa hề lướt sóng ra khơi, nầy hỡi những chàng thủy thủ đang xông pha trên ngọn sóng cao vời. Dòng năm trầm của anh ba thủy thủ như cứ dập dềnh trôi theo chiếc thuyền nhỏ của tôi. Tôi mơ màng thấy những ốc đảo xanh rờn giữa sa mạc, mênh mông một màu cát vàng rừng rực, có mấy người lái buôn ngồi bên những con lạc đà, mệt mỏi nhìn bóng kim tự tháp nhô vút lên ở chân trời. Những hải cảng tấp nập hành khách với đủ các kiểu y phục và màu da khác nhau, từ trên những con tàu khổng lồ xuyên đại dương, chen chúc nhau theo bậc cầu thang, xách vali xuống bến. Những biển băng lạnh cống trắng xóa một màu tuyết, không còn phân biệt đâu là mặt đất, đâu là chân trời. Có những người Eskimo mặc áo lông gấu sù sụ ngồi trên xe trượt tuyết cho hươu kéo chạy như bay. Phải rồi, tất cả những quang cảnh chói lòa màu sắc rực rỡ in trong sắp bưu ảnh của anh ba thủy thủ đã cho tôi ngày trước đó đều đẹp và có một sức hấp dẫn khiến cho mình càng muốn đi tới. Nhưng nó xa xôi quá, biết bao giờ mình có thể tới được. Trên dòng sông mênh mang giờ đây, chỉ có nỗi buồn khiến tôi thiếu nhiều lúc cứ muốn biến thành con băng quanh thôi. Thuyền chúng tôi cứ xuôi theo dòng nước, hai bên bờ sông, hết lá dừa nước thì đến gai chà là. Rừng cây chà là với những ngọn san sát giao nhau, mặt trời phải khổ sở lắm mới chiếu xuyên qua được những tàu gai dày đặc để lọt một vài đốm sáng xuống mặt đất sình lầy đen kịch. Những con rắn mai gầm khoang đen khoang vàng nằm khoanh như những đống dây thừng, ngất mồm lên gốc cây chà là mọc sát mé nước đã bị sét đánh cháy thành than. Đôi khi tôi quơ mái chèo gạt lên mình rắn mà nó cũng không thèm chạy. Hết rừng chà là, lại đến đồng cỏ. Bốn mặt chân trời, sắc cỏ nối liền với sắc trời xanh biếc. Loài cỏ cao xứ nhiệt đới cao lấp mất đầu người, mọc lưu niên trên những đầm lầy, bất cứ mùa nào cũng vươn thẳng ngọn xanh reo hát dưới mặt trời. Lâu lâu, gió từ hướng biển thổi vào lướt chạy vi vu trên đầm cỏ. Gió chạy đến đâu, cỏ rạp mình cúi xuống đến đó, làm cho cánh đồng cứ gợn lên như sóng nổi. Trên mặt biển cỏ xanh rờn ấy, những đàn cò trắng chấp chới bay, không biết cơ mang nào mà kể xiết. Tôi dựng chèo, quay vào khoang thuyền. Cò ơi, mày gắng ngồi dậy coi, cò bay trên đồng cỏ nhiều lắm đây, cò này. Thằng cò biết tôi trêu nó, nhưng cũng tóc chiếu ra, xoay người nằm sấp trong môi nhìn lên cánh đồng. Nó nhoẻn miệng cười không thành tiếng. Chưa ăn thua gì đâu, còn nhiều hơn thế nữa. Rồi nó lại xoay người nằm co lại, kéo chiếu đắp lên. Tôi nghe tiếng nó rền ư dưới lớp chiếu tùm hum, thương nó không để đâu cho hết. Má nuôi tôi thở dài. Không biết chừng nào mới tới Sóc Miên để kiếm thuốc cho thằng bé được. Tía nuôi tôi đưa tay lên che mắt nhìn vào chân trời, nơi có những đầu cây thốt nốt vươn thẳng lên mờ mờ xa tích, trông chỉ to hơn cây nấm. Chèo một mạch hết con nước này thì đến thôi, gắn lên nghe an. Tôi không còn điều khiển được hai cánh tay nữa, nó cứ nặng trình trịch và cứng như hai khúc gỗ lắp vào đôi vai đã mỏi dừ của tôi. Nhưng khi nghe tía nuôi tôi hồ hởi nói thế tôi cũng cười. Con còn chèo được mà, chưa mỏi lắm đâu tía ạ. À. Má nuôi tôi từ trong môi lơm khơm bước ra, bảo tôi. Vào nghỉ tay đi, để đó cho má. Và bà cầm lấy guốc chèo đẩy tôi vào môi. Tôi nằm xuống bên thằng cò, chưa kịp xoay trở lấy thế nằm cho ổn, thì cơn buồn ngủ đã kéo tới khép chặt đôi mì mắt nặng trịch của tôi lại rồi. Quá trưa hôm đó, chúng tôi vào đến Sóc Miên. Những dòng cắt liên tiếp nối nhau chạy dọc theo hai bên bờ con sông nhỏ mà chúng tôi đang rẽ vào, hơi nóng rừng rực từ dòng cát bốc lên làm hoa cả mắt. Nắng đốt vàng ngọn cỏ, thiêu vàng lá tre. Lâu lâu có một luồng gió từ xa chạy tới, cuốn từng vần cát lớn bay mù mịt, phụ mất bóng những đàn bò uể oải đứng gặm cỏ khô dưới những tầng cây thốt nốt, khiến cho tôi có cảm giác những con bò mộng to tướng ấy đã bị cuốn theo vần cát bay lên biến mất giữa trời. Bọn trẻ chăn bò trần truồng tắm dưới mé sông, lặn ngụp té nước vào nhau reo hò inh ỏi. Đứa nào đứa nấy da cứ đen bóng như bôi nhỏ mỡ. Một thằng bé tóc xoăn như bụt ốc, cầm roi bò đứng trên bờ, không tắm nhưng cũng cứ trần như nhộng. Giữa cái bụng tròn như quả bóng bơm căng của nó, một sợi dây nịt mới toanh thắt ngang. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy bụng mình như đau đau, tức tức. Thấy tôi liếc mắt ngó, nó nhe răng ra cười. Hàm răng trắng nọn của nó đều tăm tắp như hạt ngô, rất đẹp. Trên con đường mòn như rắn lượn dắt vào sớm, có chiếc xe trâu bánh gỗ kéo lúa đi có két, có két. Một người đàn ông cởi trần, đầu không đội mũ, vận chiếc xà rong đỏ đi trước xe lúa, tay cầm sợi thừng dắt theo con trâu. Hai người đàn bà còn trẻ, dong dỏng cao, đều mặc một kiểu áo bích bùn may hở cổ xuống gần giữa ngực. Mỗi người đội trên đầu một vò nước bằng đất sét nung, chậm rãi bước sau xe. Hai cái bóng phụ nữ cổ thon thon hình cổ lọ, dường như lúc nào cổ họ cũng rướn lên để giữ thăng bằng cho hai chiếc vò đất, nổi bật lên đẹp như những tượng phù điêu bằng đá khắc hình các phụ nữ Khmer mà tôi đã thấy trong ảnh ở một quyển du ký nói về đất Cao Miên. Cảnh vật chung quanh đều chìm trong một màu vàng buồn bã, rừng rực hơi nắng, chỉ có ngọn những cây thốt nốt cao lêu nghêu lại còn giữ được sắc lá màu xanh. Thuyền chúng tôi đi qua một dãy nhà vách phên trống hoác, một con chim chài chài sắc lông xanh có bộ ức đỏ tuyệt đẹp, đậu trên cái giàn cúng ma cất giữa bờ sông, nghe động tiếng mái chèo, giật mình bay vụt lên, mất hút giữa nền trời xanh. Chúng tôi đậu thuyền lại bên một dôi cát sửa soạn bữa cơm chiều. Tía nuôi tôi thay áo, bịch khăn mới, dắt tôi lên chùa xin thuốc cho thằng cò. Chúng tôi đi được một quãng thì con luốc phóng lên bờ chạy theo. Đuổi mãi nó cũng không quay lại, tôi đành phải cho nó đi theo bên tôi. Tới ngôi nhà sàn đầu sớm nằm thấp thoáng trong một lũy tre, Tía nuôi tôi đứng ở cửa gọi vọng vào hỏi thăm lối lên chùa. Người chủ nhà mặc mayo trắng vận sarong tơ kẻ caro đen đứng trên sàn chỉ trỏ về phía những cây xoài cổ thụ nơi lăn liếu một hồi. Hai người nói với nhau bằng tiếng Miên, tôi không biết họ nói gì. Phần thì bị những con chó từ dưới sàn nhà chạy túa ra sủa vang nên cứ tưởng như hai người đang cãi nhau chuyện gì. Chúng tôi đi tới đâu, chó sủa rộ lên tới đó. Không biết bao nhiêu là chó, con nào con nấy dữ như quỷ sứ, cứ chồm chồm ra, cậy gần nhà chực xong vào cắn con luốc. Sao họ nuôi chó làm gì mà nuôi lắm vậy hả tía? Tôi phát bực hỏi tía nuôi tôi. Nuôi mà như không nuôi. Người Miên theo đạo Phật không ai ăn thịt chó, cũng không bán. Ai sinh thì họ cho không vậy thôi. Chó đẻ ra bao nhiêu cũng nuôi mặc cho nó lớn, sống thế nào cũng mặc. Con luốc đi bên tôi, đuôi nó không cụp xuống tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cứ ve vẫy tuồn như không màng đến bọn nhảy nhép tông teo kia. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng là nó xông ra cho bọn chó kia một bài học nên thân ngay. Ngôi chùa sáu mái lập ngói đỏ uống công phúc, xây trên nền đá như kiểu kiến trúc chùa chiền Ấn Độ, sừng sững đứng trên một ngọn đồi cát, chung quanh một toàn những cây xoài cổ thụ to có đến 3-4 người ôm. Chúng tôi lần theo những bậc thang xây bằng đá tổ ong đi lên chùa. Hai bên bậc thang, ở mỗi quãng mặt bằng phải đi bình thường một lúc trước khi bước lên một tầng thang cao hơn, có bệ xây hình rắn bảy đầu xòe ra như cái quạt khổng lồ. Ngọn đồi cũng thấp thôi, nhưng cách kiến trúc đường lên bậc thang khiến tôi khi bước đi cứ có cảm giác là chùa ở trên chỗ cao lắm, vì luôn luôn phải ngửa cổ lên mới nhìn thấu được bên trên. Ông Lục, cụ chưa già lắm. Khoảng ngoài 50 tuổi thôi, ông không mặc quần áo kiểu sư ta mà choàng quanh người bằng cả một súc lụa vàng, lẹp xẹp đôi hài cỏ, tươi cười bước ra tiếp tía nuôi tôi. Tía nuôi tôi chắp hai tay vái Lục rất kính cẩn. Thấy tía nuôi tôi làm gì, tôi cũng bắt chước làm theo như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Miên, làm tôi đứng ngớ ra nhìn. Tía nuôi tôi theo Lục vào chùa. Tôi vừa toan bước theo thì tía nuôi tôi quay lại bảo. Không được dắt chó vào chùa, con muốn vào thì phải bắt nó nằm ngoài sân kia. Tôi không thể nào bảo được con luốc cho nó chịu nằm yên. Hễ tôi quay lưng đi thì nó lóc cóc chạy theo, nên tôi đành phải đứng ngoài cửa ngóng vào. Tía nuôi tôi đập đập chân vũ bụi bên góc phản, rồi lên ngồi xếp bằng tròn trên chiếc chiếu hoa rất đẹp, đối diện với Lục. Tôi thấy ông Lục ân cần rót nước mời tía nuôi tôi, rồi hai người lại tiếp tục nói lăng liếu gì với nhau. Tôi đưa mắt nhìn sâu vào trong, thấy trên bàn thờ là những ông Bụt cũng gần giống như Bụt ở các chùa Việt Nam vậy thôi. Duy chỉ có điều khác là dưới bàn thờ nào cũng chất lõm nhõm những chiếc nồi đất mới, đựng xương người đã hỏa thiêu, trên nắp Bụt vuông vải trắng, và bên hông nồi có dán mảnh giấy nhỏ đề tên họ ngày mất của người đó. Từ một ngôi nhà nhỏ bên phải, bọn trẻ con đang ríu rít cúi đầu vái một ông Lục trẻ, rồi chúng cắp sách xô ra, tranh nhau bước xuống bậc thang chạy về. Tía nuôi tôi cầm gói giấy vàng bước ra, còn ngoái lại vái ông Lục cụ một lần nữa. Ông bước ra theo tiện chân khách, hình như toan nói điều gì, rồi lại thôi. Khi tía con chúng tôi ra đến đầu bậc thang, ông dớ lên một tiếng, khiến tía nuôi tôi giật mình quay lại. Ông Lục cụ điểm ngón tay trỏ vào khoảng không, nói thật chậm, nghe rõ từng tiếng một. Rư xây trong cáp, bòn lá trô toa. Tía nuôi tôi phát phát, luôn mồm và vái ông Lục cụ một cái thật dài trước khi nắm tay tôi dắt đi. Nói chuyện gì trong ấy mà lâu vậy tía? Tôi hỏi. Đủ mọi thứ chuyện, Lục hỏi thăm tay đánh vào tới đâu rồi, hỏi chúng ta từ đâu tới. Tía nuôi tôi đáp cách vui vẻ. Có thuốc cho thằng cò không tía? Tía nuôi tôi chìa gói giấy vàng ra. Thuốc đây, hay lắm. Làm bằng 100 thứ cứt chim và xương rắn độc. Trông muốn ngoài xoa, khỏi ngay thôi. Lục không lấy tiền, chỉ biếu thôi. Lúc này ông nói gì với tía vậy? Tía nuôi tôi ngó tôi một lúc rồi mới đáp. Con thì cái gì cũng hỏi. Ừ, Lục bảo, tre muốn chặt thì gai phải đốn. Không nói thẳng đâu, mình phải suy ngẫm ra mà hiểu lấy. Tức là muốn đánh được thằng Tây thì phải trừ bọn tay chân của nó trước. Hay quá tía nhỉ? Tôi nhỏ nhỏ đi học kinh ở chùa vừa ra lúc nãy, phải không hở tía? Học chữ đấy. Các rốc Miên đều không có trường học. Trẻ con đến học ở chùa thôi. Ông Lục cụ là người oai quyền nhất sóc đấy. Gặp được ông Lục cụ tốt thì may, tía nhỉ? Tía nội tôi chỉ ừ. Rồi cười cười nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Chúng tôi lặng lẽ trở về thuyền, mặc cho những bầy chó đuổi theo vờn chung quanh con luốc, sủa đến ván óc. Sau khi uống thuốc và bôi thuốc được một lúc, thằng cò đã ngồi dậy tỉnh như không. Quả là món thuốc thần diệu thật. Tiếp nữa tôi liền bọc một gói nanh cá sấu trở lên chùa đền ơn Lục Cụ, bảo là để Lục tiện nó làm quân cờ. Má nuôi tôi thì cứ bảo nên ở nán lại một ngày nữa hay đi, để hôm sau bà lên chùa lại Phật đã. Nhưng đang gặp lúc thuận nước thuận gió nên tiếp nuôi tôi không thể chiều bà được. Thế là vào khoảng đầu canh một đêm đó, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mà tôi chưa biết sẽ về đâu.